Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 6, 2010.
Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người trong đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép.
Việt Nam dự trù xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân từ nay đến năm 2030.
Một nhà máy xe hơi Toyota tại Trung Quốc lại phải ngừng hoạt động do công nhân đình công.
Theo báo chí Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng biển thủ hàng chục triệu đô la tiền lương của công nhân Bắc Triều Tiên lao động tại châu Phi.
Tổng thống Belarus ra lệnh đóng tuyến trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.
Nghi can vụ khủng bố không thành tại New York nhận tội.
Chính quyền Washington triệu hồi tư lệnh lực lượng quốc tế tại Afghanistan do có thái độ xem thường Phó Tổng thống Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện, phe đối lập Thái Lan chỉ trích kế hoạch hòa giải dân tộc của Thủ tướng Abhisit.
Ngư dân Việt vùng Louisiana vẫn lo âu mặc dù tập đoàn BP dự trù 20 tỷ đô la bồi thường nạn nhân thủy triều đen. RFI phỏng vấn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại thành phố New Orleans, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người trong đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép. Hôm nay tại Paris, ông Eric Besson, Bộ trưởng Bộ Nhập cư của Pháp cho biết là cảnh sát của Đức, Hungary và Pháp đã bắt giữ khoảng 60 người có liên quan đến đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh Quốc. Dưới sự điều phối của cảnh sát quốc tế Interpol, cảnh sát ba nước đã đồng thời mở chiến dịch truy lùng và bắt giữ 34 người tại Pháp, 19 người ở Hungary và 5 người tại Đức. Về số người bị bắt tại Pháp, thông báo của Bộ Nhập cư cho biết là có 14 người bị bắt ở vùng Paris và phía tây bắc nước Pháp. Số còn lại, khoảng 20 người, là những người đang chờ để được đưa đến một nơi tập trung. Những người Việt Nam nhập cư trái phép vào Pháp qua ngã Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Đức. Họ được đưa sang Anh bằng đường bộ. Các xe tải loại nhỏ hoặc xe du lịch 7 chỗ ngồi được sửa lại để che giấu những người nhập cư trái phép. Theo Bộ Nhập cư thì đây là một đường dây rất có tổ chức, có nhóm chỉ đạo với nhiều đầu mối tiếp xúc quốc tế, mỗi người thực hiện một nhiệm vụ như tập hợp người nhập cư, sắp xếp chỗ ở hoặc lo về tài chính. Vào ngày 25 tháng 6 tới đây, sẽ có một cuộc họp báo tại Budapest, Hungary để nói về đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép này. Theo AFP, đường dây đưa người nói trên đã bị phá vỡ nhờ có nhóm công tác mang tên Tổ chức Tội phạm Quốc tế Việt Nam, VOIC, chuyên theo dõi những đường dây đưa người gốc Việt Nam và có liên quan đến các nước như Anh Quốc, Pháp, Đức và Hungary. Nhóm này được thành lập cách đây 18 tháng, nằm bên trong cơ quan cảnh sát châu Âu Europol, sau khi chính quyền Pháp nhận thấy là có một số lượng lớn người Việt Nam nhập cư trái phép bị bắt và họ cho biết là mong muốn sang Anh Quốc. Từ năm 2008 đến năm 2009, con số người nhập cư trái phép này đã tăng lên 200%. Nhóm công tác phụ trách hồ sơ Việt Nam sẽ họp trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 9 tới đây tại Slovakia. Trong khi đó, một nhóm công tác khác chuyên theo dõi đường dây đưa người Trung Quốc đang trong quá trình được thành lập. Từ tháng Giêng đến tháng 5 năm nay, cảnh sát biên phòng của Pháp đã phá vỡ 92 đường dây đưa người nhập cư trái phép. Bộ trưởng Pháp phụ trách nhập cư đề ra mục tiêu phá vỡ khoảng 200 đường dây đưa người nhập cư trái phép từ nay đến cuối năm.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân. Trang web của Chính phủ Việt Nam cho biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân thay vì 4 như kế hoạch ban đầu. Tổng công suất của 8 nhà máy nói trên sẽ là từ 15 đến 16.000 MW. Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã thông báo là một tập đoàn của Nga sẽ tiến hành xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và cơ sở này sẽ bắt đầu cung cấp điện từ năm 2020.
Theo thẩm định của giới chuyên gia, cần phải đầu tư từ 11 đến 18 tỷ đô la để xây dựng các nhà máy điện nguyên tử có công suất 4.000 MW. Tuần trước, Việt Nam tổ chức một hội nghị quốc tế về điện hạt nhân ở Hà Nội. Một trong những vấn đề được các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh là Việt Nam phải bắt đầu xây dựng các quy định và biện pháp an toàn hạt nhân. Cho đến nay, 1/3 nguồn điện của Việt Nam là nhờ khai thác thủy điện. Tập đoàn Điện lực của Việt Nam cho biết là trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước thiếu khoảng 2 tỷ kWh. Giới doanh nhân ngoại quốc luôn luôn lo ngại tình trạng thiếu điện và cơ sở hạ tầng yếu kém tại Việt Nam. Tháng trước, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam nhận định là nhu cầu năng lượng tăng khoảng 15% mỗi năm ở Việt Nam, cao hơn rất nhiều tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.
Một nhà máy xe hơi Toyota tại Trung Quốc lại phải ngừng hoạt động vì đình công. Hôm nay, hai dây chuyền lắp ráp xe hơi của tập đoàn Toyota Nhật Bản tại miền Nam Trung Quốc lại phải tạm ngừng hoạt động do thiếu linh kiện. cuộc đấu tranh đòi tăng lương của công nhân lại nổ ra tại nhà máy chế tạo linh kiện Denso Corporation ở Quảng Châu, tác động trực tiếp đến Toyota mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến Honda nếu kéo dài. Theo cơ quan Dow Jones Newswire, thì tại một chi nhánh của Toyota ở Quảng Đông vừa xảy ra một vụ đình công. Đây là vụ thứ hai trong tập đoàn Toyota tại Trung Quốc, sau khi một chi nhánh ở Thiên Tân bị tê liệt hồi tuần trước, cũng vì công nhân nhà máy chế tạo linh kiện cũng ở tại Thiên Tân tranh đấu đòi tăng lương. Do vụ đình công mới này mà hai dây chuyền nhà máy lắp ráp tại Quảng Đông phải tạm ngưng hoạt động. Phát ngôn viên của Toyota tại Trung Quốc từ chối bình luận về sự kiện này. Do nhà máy linh kiện Denso Corporation cũng cung cấp phụ tùng cho Honda tại Quảng Đông, cơ sở này cũng có nguy cơ bị tác động. Tuy nhiên, theo AFP, thì một viên chức của Honda nói rằng dây chuyền sản xuất chưa bị xáo trộn. Về tình hình thiên tai, thiệt hại nhân mạng do lũ lụt tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn. Tân Hoa Xã hôm nay thông báo số người chết đã tăng từ 175 lên 199 người trong 24 giờ qua. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc cũng đang nỗ lực di tản 68.000 dân ở một làng thuộc tỉnh Giang Tây bị đe dọa vì nguy cơ vỡ đê. Trong khi đó, các cơn mưa vẫn tiếp tục kéo dài và làm mực nước ở 47 con sông dâng cao thêm và làm cho gần 2.400.000 người phải đi lánh nạn.
Theo báo chí Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng biển thủ hàng chục triệu đô la tiền lương của những người Bắc Triều Tiên làm việc tại châu Phi. Hôm nay, báo trên mạng Daily NK có trụ sở tại Seoul đưa ra thông tin này, dựa theo lời kể của những người Bắc Triều Tiên đào thoát khỏi nước này. Theo tờ báo, từ đầu những năm 2000 đến nay, chế độ Bình Nhưỡng đã thu về khoảng 160 triệu đô la từ tiền lương của những người lao động Bắc Triều Tiên làm việc trong các dự án xây dựng tại châu Phi. Số tiền này do vụ 39 tội đảng lao động Triều Tiên quản lý. Vụ này lập ra một quỹ do chính lãnh đạo Kim Jong-un phụ trách có mục đích tài trợ và kiểm soát các doanh nghiệp và định chế quan trọng của đất nước. Một nguồn tin của người Bắc Triều Tiên tị nạn tại Trung Quốc nói với phóng viên của tờ báo là một số tiền được sử dụng vào việc gia đình của lãnh đạo Kim Jong-un. Một số khác được bí mật đặt tại các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ và Macau, và đó là những quỹ bí mật riêng của ông Kim Jong-un. Các dự án xây dựng tại châu Phi do Viện Nghệ thuật Mangsuda của Bắc Triều Tiên quản lý. Ở trong nước, nhiệm vụ chủ yếu của viện này là xây dựng các tượng đài, điêu khắc tượng lãnh tụ Kim Jong-un và các thành viên trong gia đình của ông ta. Bắc Triều Tiên đã thu được hơn 66 triệu đô la qua các dự án xây dựng và điêu khắc tại Namibia, khoảng 54,5 triệu đô la tại Angola. Một số chuyên gia phân tích còn cho rằng, trong thời gian qua, quỹ do ông Kim Jong-un quản lý đã giảm mạnh do những khó khăn về kinh tế và các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Belarus ra lệnh đóng tuyến trung chuyển dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu. Căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Belarus tăng thêm một nấc. 24 giờ sau khi Nga bắt đầu cắt giảm lượng khí đốt cung cấp cho Belarus để đòi nợ, Tổng thống Alexander Lukashenko ra lệnh đóng ống dẫn khí bán sang châu Âu. Lãnh đạo Minsk lên án Moscow có thái độ sỉ nhục nhân dân Belarus, trong khi đó, do nhu cầu bị lệ thuộc đến 20% vào khí đốt của Nga, Liên hiệp châu Âu họp khẩn cấp tại Brussels và kêu gọi đôi bên tôn trọng hợp đồng. Theo AFP, lấy lý do Belarus thiếu tiền mua khí đốt đến 200 triệu đô la mà không trả, tập đoàn Gazprom của Nga gây áp lực bằng cách cắt giảm khối lượng nhiên liệu bán sang Belarus 15% vào ngày hôm qua, 30% vào ngày hôm nay và sẽ cắt thêm dần đến 85% cho đến khi Minsk trả nợ. Chiều hôm qua, chính phủ Belarus cam kết là sẽ trả món tiền thiếu trong vòng 2 tuần lễ tới. Nhưng sáng nay, tình hình đột nhiên căng thẳng thêm. Thoạt tiên, Gazprom của Nga thông báo là Belarus dọa lấy bớt phần khí đốt từ Nga chuyển sang châu Âu qua lãnh thổ Belarus. Lời đe dọa này đến từ Phó Thủ tướng Vladimir Semasko trong một bức thư gửi đến Gazprom. Vài giờ sau, hãng tin AFP cho biết đích thân Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ra lệnh đóng hẳn đường dẫn khí đốt của Nga đi ngang qua lãnh thổ Belarus qua châu Âu. Theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Pavel Lyoky, trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Lukashenko lên án giới lãnh đạo Nga sỉ nhục nhân dân Belarus. Sẵn trớn, ông công kích cả Tổng thống Medvedev là có thái độ không tương xứng với vị thế của một Tổng thống, nhất là Tổng thống của một nước đồng minh, hết lời dẫn. Theo Belarus, thì Nga còn nợ tiền Belarus đến 260 triệu đô la tiền trung chuyển. Nghi can âm mưu khủng bố tại New York nhận tội. Trước tòa án Liên bang Mỹ, Faisal Shahzad nhận tội là thủ phạm vụ khủng bố hụt tại quảng trường Times Square ở New York vào ngày 1 tháng 5 năm nay. Trong lời phát biểu đầu tiên tại phiên tòa hôm qua 21 tháng 6, Faizan Shahzad nói ngay là trăm lần có tội. Nghi phạm nhận mình là chiến binh Hồi giáo và phải trả đũa các hành động khủng bố mà Hoa Kỳ gây ra cho nhân dân theo đạo Hồi, hết lời dẫn. Do bị cáo đã nhận tội, nên sẽ không có chuyện xét xử. Các thẩm phán sẽ ấn định và công bố bản án vào ngày 5 tháng 10. Người thanh niên Pakistan mang quốc tịch Mỹ này năm nay 30 tuổi có thể bị tù chung thân. Từ New York, thông tin viên Donald Lodi phân tích thái độ của can phạm.
Faisal Shahzad a plaidé coupable, ce qui dans la procédure judiciaire américaine veut dire qu'il n'y aura pas de procès.
Faisal Shahzad nhận tất cả 10 tội danh mà tư pháp Mỹ quy cho anh ta. Điều này có thể đưa đến bản án tù chung thân. Theo luật pháp Mỹ, thì khi bị cáo nhận hết tội danh thì không cần phải xét xử nữa. Giai đoạn tới là chờ các thẩm phán ấn định mức án và công bố. Sự kiện Shahzad không chối một tội danh nào không phải là chuyện bất ngờ. Từ khi bị bắt đến nay, anh ta luôn có thái độ hợp tác với các nhà điều tra và cung cấp những thông tin quý giá giúp cho Hoa Kỳ và Pakistan bắt thêm các tổng phạm. Có lẽ Shahzad muốn qua thái độ hợp tác và nhận tội này để thương lượng một bản án nhẹ nhàng hơn. Về phần Hoa Kỳ, các cơ quan tình báo chống khủng bố cũng bảo toàn được lợi thế khi các thông tin mật do Shahzad cung cấp không bị công khai hóa tại các phiên tòa. Trong phiên xử ngắn ngủi hôm qua, Shahzad tuy nhận tội nhưng cũng đã lợi dụng cơ hội để công kích Hoa Kỳ và giải thích rằng sẽ có nhiều vụ tấn công khác nữa nếu Mỹ tiếp tục tấn công các nước Hồi giáo. Không có phiên tòa thì Shahzad cũng mất đi một diễn đàn công khai vinh danh khủng bố quốc tế.
Washington RFI.
Về chính trị nội bộ, 18 tháng sau ngày nhậm chức, Tổng thống Obama bị mất một cộng sự viên quan trọng. Nhân vật sắp từ chức là giám đốc tài chính của Nhà Trắng, ông Peter Orszag. Theo báo Washington Post, thì nhà kinh tế 41 tuổi này sẽ rời chức vụ giám đốc tài chính trong vài tuần lễ tới. Peter Orszag để lại dấu ấn trong hai kế hoạch quan trọng của Tổng thống Obama là chương trình chấn hưng kinh tế và cải cách bảo hiểm y tế. Bản tin của báo chí Mỹ không nói rõ lý do tại sao ông Orszag từ chức. Đính hôn với một nữ ký giả của đài truyền hình ABC, hai người chuẩn bị đám cưới vào mùa thu năm nay. Tư lệnh lực lượng quốc tế tại Afghanistan bị triệu hồi về Washington để giải thích về thái độ xem thường phó tổng thống Mỹ. Theo AFP, một viên chức cao cấp tại phủ tổng thống Mỹ hôm nay tiết lộ là Nhà Trắng đã ra lệnh cho đại tướng McChrystal, tư lệnh lực lượng quốc tế tại Afghanistan, về Washington để tham dự trực tiếp cuộc họp xem xét tình hình Afghanistan và Pakistan. Viên chức này cho biết thêm là tướng McChrystal sẽ phải trình bày tại Lầu Năm Góc và trước Tổng tư lệnh tối cao quân đội là Tổng thống Obama về những lời lẽ trong bài phỏng vấn đăng trên báo Rolling Stone. Nội dung bài phỏng vấn này cho thấy có sự bất đồng giữa tư lệnh chiến trường và Nhà Trắng. Tuy có tiếng là một người thận trọng trong lời nói, nhưng theo tường thuật của bài báo, thì tướng McChrystal đã chế giễu Phó Tổng thống Joe Biden, người công khai bày tỏ thái độ hoài nghi về hiệu năng của chiến lược quân sự tại Afghanistan. Ngay khi bài báo được phát hành, tướng McChrystal đã vội vàng xin lỗi.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. Trong khuôn khổ bảng B tối nay, đội tuyển Hàn Quốc sẽ bước vào trận cuối cùng mang tính quyết định cho tương lai tiếp theo của mình ở cúp bóng đá thế giới. Đội bóng châu Á này vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8 với điều kiện thắng Nigeria với tỷ số cách biệt rộng rãi. Huấn luyện viên Hu Jung-mo thừa nhận dù phải để mắt đến trận Hy Lạp, Argentina nhưng vẫn tin là các cầu thủ của mình sẽ vượt qua thử thách này. Nhìn vào cục diện bảng B, mở màn Hàn Quốc đã có một trận thắng 2-0 trước Hy Lạp và thua Argentina 1-4, trong khi Nigeria chưa có điểm nào, thế nhưng cả Nigeria và Hàn Quốc đều có cơ hội giành được vị trí thứ hai ở bảng B. Điều kiện cần của cả hai là phải ẵm chọn 3 điểm, nhất là đối với Nigeria, và điều kiện đủ là chờ đợi Argentina đánh bại Hy Lạp. Sau hai lượt trận của bảng B, Argentina gần như nắm chắc vị trí đầu bảng sau trận thắng thuyết phục Hàn Quốc. Tuy nhiên, chiếc vé còn lại của bảng đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra cuộc đua kịch tính và hấp dẫn đến phút cuối cùng khi cả ba đội tuyển còn lại vẫn còn cơ hội. Nigeria hiện chưa có điểm nào nhưng cơ hội của đại bàng xanh vẫn còn dù chỉ là mong manh. Còn đội bóng vùng Đông Á đã từng ghi được thành tích và đến tận bán kết cúp thế giới trên sân nhà năm 2002. Giờ đây, trên đất Nam Phi, Hàn Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa vòng 1/8
mà nếu bước qua được thì các cầu thủ Hàn Quốc sẽ chứng minh được bản lĩnh của những chiến binh Taeguk có thể chơi tốt ở bất kỳ đấu trường nào. Bước vào trận đấu này, Hàn Quốc được đánh giá có nhiều thuận lợi hơn. Trước hết, nếu nhìn vào trận Argentina với Hy Lạp thì thấy, cho dù đội Hy Lạp vừa được củng cố bằng một chiến thắng trước Nigeria, thì cũng khó lòng có thể lặp lại được với một đội tuyển Argentina đang ở thế thượng phong và rất cần có thêm một chiến thắng để khẳng định ngôi đầu bảng, cho dù họ chỉ cần một điểm. Đối thủ của Hàn Quốc, siêu đại bàng từ năm 1998 đến nay đã yếu đi nhiều và họ đến với trận thứ ba, trong tay chưa có điểm nào ngoài một hy vọng không lấy gì là lớn. Và nhất là tiền vệ Keita, người dẫn dắt lối chơi của toàn đội, lại vắng mặt. Điểm mạnh dễ thấy của Nigeria là thể lực và lối chơi cá nhân, nhưng người ta cũng đã chứng kiến sức dẻo dai và lối chơi tập thể gắn kết của các cầu thủ Hàn Quốc. Tại Nam Phi lần này, các đội bóng Đông Á đã để lại ấn tượng mạnh, giờ đây Hàn Quốc một lần nữa lại đi tiên phong trong cuộc đấu cuối cùng ở vòng bảng. Người châu Á có câu, đầu xuôi đuôi lọt. Liệu có đúng với đội bóng đến từ vùng Đông Á tối nay hay không? Câu trả lời nằm ở trong tay các cầu thủ Hàn Quốc.
Trở lại tình hình quốc tế, theo AFP, hôm nay chính quyền Kyrgyzstan đã quyết định sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian 10 ngày đầu tháng 9, thay vì vào tháng 10 như dự định, với hy vọng sớm tái lập ổn định đất nước sau những vụ bạo động. Ngày bỏ phiếu quốc hội sẽ được thông báo sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tới, ngày 27 tháng 6 này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, phe đối lập Thái Lan chỉ trích kế hoạch hòa giải dân tộc của Thủ tướng Abhisit.
Các nỗ lực hòa giải dân tộc của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đang bị phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ. Một tháng sau cuộc biểu tình của phe áo đỏ tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Abhisit đã cho lập một số ủy ban phụ trách các vấn đề như sửa đổi hiến pháp, điều tra các vụ bạo lực, làm cho gần 90 người chết và khoảng 1.400 người khác bị thương trong các vụ biểu tình, bảo vệ thể chế quân chủ, quản lý truyền thông và khắc phục các hậu quả kinh tế. Thế nhưng, trong số 19 thành viên của ủy ban xem xét sửa đổi hiến pháp, không có ai đại diện cho phe đối lập. Có 4 thành viên trước đây đã từng tham gia soạn thảo hiến pháp hiện nay. Còn đứng đầu ủy ban là ông Anang Paniarachum, 78 tuổi, người đã 2 lần được chỉ định làm thủ tướng đầu những năm 90 của thế kỷ trước sau cuộc đảo chính của quân đội năm 1991. Qua điện thoại, ông Chaturong Chaisen, nguyên là cố vấn của văn phòng thủ tướng dưới thời ông Thaksin, đã nói là kế hoạch của ông Abhisit loại trừ toàn bộ phe đối lập. Vấn đề cơ bản là những người được ông Abhisit chỉ định hầu như ủng hộ của đảo chính năm 2006 và bản hiến pháp hiện nay. Xin nhắc lại là khi tổ chức biểu tình tại Bangkok, phe áo đỏ đã đưa ra nhiều yêu sách, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp, giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn, thủ tướng Abhisit phải từ chức, vân vân. Nhà nghiên cứu Paul Chambers thuộc Đại học Heidelberg tại Đức được báo trên mạng Bloomberg trích dẫn nói thẳng là rất ít có khả năng hiến pháp hiện nay sẽ được sửa đổi thực sự, và nếu không hòa hợp được lợi ích của các bên thì nguy cơ tái diễn bạo lực vẫn còn, điều này làm nản lòng các nhà đầu tư. Theo số liệu của báo trên mạng Bloomberg, do bất ổn chính trị, thị trường chứng khoán Thái Lan đã tụt xuống hàng thứ 3 tại châu Á, đứng sau thị trường Pakistan và Hàn Quốc. Còn Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho biết là 2 năm qua, Việt Nam trở thành nơi hấp dẫn thu hút đầu tư hơn Thái Lan, trong khi vào năm 2006, lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chỉ bằng 1/5 của Thái Lan. Về cải cách chính trị, Thái Lan đang ở trong tình trạng bế tắc với đầy rủi ro. Phe áo đỏ thân Thaksin đa số là dân nghèo ở gần Bangkok và nông dân thuộc các tỉnh phía Đông Bắc, đòi quay trở lại thể chế chính trị và áp dụng bản hiến pháp trước khi ông Thaksin bị lật đổ do quân đội làm đảo chính. Đối thủ của họ là phe áo vàng với thành phần chủ yếu là giới trí thức trung lưu, giàu có ở Bangkok, thân hoàng gia, thì lại chủ trương duy trì bản hiến pháp hiện nay, được soạn thảo và thông qua dưới sự chỉ đạo của quân đội. Gậy ông, đập lưng ông. Điều chớ trêu là trong bản hiến pháp nói trên lại có điều khoản quy định rằng một chính đảng có thể bị giải tán và ban lãnh đạo của tổ chức này sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm nếu như một lãnh đạo bị kết tội. Kể từ khi có hiệu lực đến nay, tư pháp của Thái Lan đã ra lệnh giải tán 4 chính đảng, trong đó có 2 đảng nằm trong liên minh của cựu thủ tướng Thaksin và đã 2 lần giành thắng lợi trong bầu cử lập pháp. tháng 4 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Thái Lan, một tổ chức tương đối độc lập, đã xem xét hai trường hợp liên quan đến việc Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit trước đây đã nhận tài trợ bất hợp pháp và sử dụng các tranh affiche vận động bầu cử không hợp lệ. Ủy ban này đã đề nghị Tòa án Hiến pháp giải tán Đảng Dân Chủ. Theo ông Kanin Bunsuan, giảng viên trường đại học Chulalongkorn ở Bangkok, thì việc giải tán Đảng Dân Chủ sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Mặt khác, nếu đảng này không bị giải tán, thì tình hình chính trị Thái Lan sẽ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo Việt Nam cố ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Chủ đề này do anh Vũ biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Theo tổ chức OECD, các nước đang phát triển có khả năng qua mặt các nước giàu trong 20 năm sắp tới. Mai Vân phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn. Các chất chiết xuất từ cây stevia sắp được phép dùng làm phụ gia thực phẩm tại châu Âu. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Người dân Việt dùng Louisiana vẫn lo âu mặc dù tập đoàn BP dự trù 20 tỷ đô la bồi thường. RFI phỏng vấn nhà báo Vương Kỳ Sơn ở New Orleans, Hoa Kỳ. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, tập đoàn dầu khí BP của Anh đã chấp nhận chi ra 20 tỷ đô la để bồi thường cho các nạn nhân vụ dầu tràn trên vịnh Mexico. Món tiền này có thể nói là lớn, tuy nhiên vẫn chưa làm cho những người đang phải chịu nạn thủy triều đen tại các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ bớt lo ngại, vì quy mô thảm họa quá lớn, trong lúc dầu từ giàn khoan bị nạn vẫn tiếp tục trào ra. Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Vương Kỳ Sơn ở thành phố New Orleans giải thích rõ hơn về các mối lo âu cũng như các khó khăn của đồng bào người Việt sinh sống tại các vùng bị thủy triều đen đe dọa.
Thân chào anh Vương Kỳ Sơn. Thưa anh, mới đây đó, tập đoàn dầu khí BP của Anh Quốc có đồng ý đóng vào một tài khoản được phong tỏa đó, một cái món tiền lên tới 20 tỷ đô la dự phòng cho việc bồi thường cho các nạn nhân của cái vụ tràn dầu tại Louisiana. Thưa anh, cái phản ứng của vùng Louisiana trước cái đề nghị của tập đoàn dầu khí Anh Quốc là như thế nào thưa anh?
Xin chào anh Trần Nghĩa và xin chào quý vị thính giả. Trước tin tập đoàn BP đã bỏ ra 20 tỷ Mỹ kim để bồi thường trong vòng 5 năm về cái vụ tràn dầu này đó, thì trước hết chúng tôi ghi nhận đó là một cái sự nhận trách nhiệm của BP và đã có thể là một cái sự bồi thường tương xứng. Tuy nhiên đối với những người vô phủ thì họ bảo rằng cái chuyện này chúng tôi không thể nào mà chúng tôi quyết đoán được. Đây đã là một cái số tiền đủ để cho một cái tai nạn lớn như thế này hay không. Là bởi vì có thể nó không cần đến một cái mức như vậy, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ cần hơn nữa. Do đó mà 20 tỷ đó nó chưa phải là cái con số để cho tất cả mọi người đồng ý với nhau. Bởi vì chuyện nó sẽ còn dài. Vấn đề mà dầu tràn đó thì nó vẫn tiếp tục chứ không phải là không. Nhưng mà nó cũng đỡ đi một phần nào là bởi vì họ hút lấy, chứ họ không để nó chảy hay là nó phun lên tự do. Thì thành ra rất là nhiều người, thưa quý vị, trong cái đầu mùa tôm của mỗi một năm, chẳng hạn là từ tháng 5 trở đi đó, thì cho đến giờ phút này đó là có thể người ta đã có cả hàng 50-60 ngàn, hay có khi cả hàng 100 ngàn, hay có thể là có những vài 100 ngàn rồi, tùy theo những con tàu lớn hay nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì rất là khó khăn đối với họ bởi vì nhiều con tàu họ không đi làm được.
Dạ, thưa anh, cuộc sống của những cái người dân đó hiện tại là như thế nào ạ?
Dạ không, thưa anh, trước đây một vài tuần đó thì phải nói là rất là khó khăn, là bởi vì họ mong chờ để có một việc làm, để mà có cái lợi tức cho gia đình vì không đánh được tôm. Nhưng mà tin mà chúng tôi mới nhận được đó thì cũng đã có nhiều ngư phủ, nhiều tàu đã được gọi ra để đi làm ở ngoài khơi, gọi như là dọn dẹp dầu loang đó thưa anh. Thì thành ra ít nhất họ cũng không đến nỗi mà quá khó khăn về vấn đề kinh tế của đời sống, mà họ cũng đã có được một số những cái lợi tức, chẳng hạn như có thể ví dụ họ làm một vài ngày hay là một vài ba ngày chẳng hạn, thì họ đã có chừng 5-7 ngàn hay có khi 10 ngàn rồi đó thưa anh. Tùy theo mỗi con tàu lớn hay nhỏ và những người làm ở trên đó, họ cũng đã có được một cái lợi tức để tạm giải quyết cái cuộc sống hiện tại đó.
Dạ, nhưng mà cái công việc bắt cá thì coi như là phải tạm gác qua một bên.
Dạ vâng, là chắc chắn như vậy, bởi vì cái vùng mà gần New Orleans, thưa anh, từ phía đông nghĩa là phía giáp giới của tiểu bang Mississippi trở về cho đến New Orleans và khoảng chừng 50-60 dặm đó thì coi như là bị ảnh hưởng nặng nề của dầu loang. Do đó mà tất cả những hồ hay là biển ở trong cái khoảng đó là coi như là bị ảnh hưởng dầu loang, và do đó chính phủ đã không cho đánh tôm đánh cá ở trong những cái vùng đó, và do đó bất cứ những cái hải sản gì mà ở trong cái vùng đó đó thì coi như là hầu như là tê liệt đó thưa anh.
Dạ như vậy đó, thì anh vừa nói tới cái vùng Mississippi. Dạ thưa anh, bà con người Việt mình mà ở cái khu vực mà Mississippi ở trên đó thì có đông không thưa anh?
Dạ thưa anh, ở bên Mississippi thì không có đông bằng New Orleans, nhưng mà cái đoàn tàu của Mississippi cũng rất là lớn, tức là những cái tàu lớn và nhiều đó thưa anh, thì thành ra có những cái mùa họ hoạt động ghê gớm lắm. Và họ coi như là can quét ở dưới biển trong những cái mùa tôm mà mở hồ đó. Rồi trong những cái hồ họ đánh đó thì trước đây chúng tôi có nghe nói rằng là rất là được nhiều tôm thưa anh. Nhưng mà năm nay đó thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều thưa anh.
Dạ, như vậy bây giờ là đối với bà con ở vùng New Orleans, cái khó khăn nhất là cái gì ạ?
Dạ, cái khó khăn đó là vẫn là cái mà đáng lý ra là họ có thể đến giờ này, tức là coi như là giữa tháng 6 rồi đó, thì có thể họ đã có cả hàng 50.000 hay là 60-70.000 hay cả 100.000 tùy theo con tàu đó ở trong tay rồi để mà dự trữ, để mà bù đắp vào những cái chi phí mà trong những mùa xuân vừa qua, cũng như là dự trữ cho những cái ngày tháng sắp tới hay là cuối năm mà họ không thể làm được đó. Nhưng bây giờ đó thì họ chỉ tạm thời giống như là tầm hơi, nghĩa là bây giờ đó họ tạm thời coi như là dùng một cái giải pháp gọi là vá víu, có được chút nào hay chút đó để mà giải quyết hiện tại những cái khó khăn, rồi trong tương lai thì chưa biết nó sẽ ảnh hưởng bao lâu và nó sẽ ảnh hưởng rộng lớn như thế nào về cái vấn đề môi trường thưa anh, về vấn đề hải sản bị nhiễm độc thưa anh.
Dạ thưa đồng bào người Việt mà vùng Louisiana có tập hợp lại thành những cái nhóm như thế nào đó là để theo dõi thường xuyên cái vấn đề, chẳng hạn như là xem BP họ bồi thường như thế nào vân vân và vân vân hay không ạ?
Vâng thưa anh, chúng tôi có nghe nói là có một số những ngư phủ họ quy tụ lại với nhau để họ cùng chung tranh đấu, để cùng chung nói lên cái tiếng nói của mình, đòi hỏi chính phủ can thiệp cũng như là đòi hỏi hãng dầu BP phải bồi thường xứng đáng cho cái sự thiệt hại của họ. Và chúng tôi được biết là cũng có rất là nhiều các luật sư, chẳng hạn như ở bên Houston hay là bên California, họ cũng sang bên này để họ giúp đỡ cho những ngư phủ để mà có thể đòi bồi thường. Chúng tôi được biết là những văn phòng luật sư của luật sư Trần Kinh Luân ở Nam California hôm thứ Ba vừa qua, tức là ngày 15, họ đã chính thức nộp một cái hồ sơ kiện lên tòa án của Louisiana về cái vấn đề mà dầu loang do hãng BP đã gây ra đó thưa anh.
Dạ. Dạ, như vậy thì bây giờ với cái quyết định của BP mà thành lập một cái quỹ như vậy đó thì chắc là vấn đề bồi thường hay là gì đó cũng sẽ được xem xét một cách nhanh chóng, phải không thưa anh?
À, dạ vâng, thì giống như là trước đây thì dân biểu Cao Quang Anh có nói đến cái việc mà chính quyền liên bang ứng ra hay là chậm chi một cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim. Cho đến giờ phút này đó thì người ta cũng chưa biết rõ là những cái số tiền đó nó sẽ được phân phối như thế nào. Như thế thì cái chuyện 20 tỷ Mỹ Kim của BP đó, người ta cũng chưa biết là nó sẽ phân phối như thế nào, hay là dựa trên những cái tiêu chuẩn nào, hay là sẽ cứu xét như thế nào đó thưa anh. Chúng tôi cũng thấy là đó là một cái cơ hội để mà cái người Việt Nam của chúng ta ngồi lại với nhau để đoàn kết với nhau để mà tranh đấu cho cái quyền lợi của cá nhân đã vậy, nhưng mà tranh đấu cả cho cái quyền lợi của cái tập thể nữa, và cái vấn đề ý thức của cái cộng đồng nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta cứ lẻ tẻ đó thì chúng ta sẽ bị đè bẹp, hay là chúng ta sẽ bị quên lãng, hay là chúng ta sẽ bị bỏ rơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp lại với nhau được trong những cái vấn đề lớn, tranh đấu trong những cái vấn đề lớn, thì đương nhiên là tiếng nói của chúng ta lúc đó nó sẽ phải được chính quyền hay là những cái cơ quan nào đó phải đáp ứng, phải lắng nghe cái tiếng nói của chúng ta. Còn nếu mà cứ đứng riêng rẽ thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Cái điều đó thì chắc chắn là ai cũng biết, là bởi vì rất cổ bé miệng và lẻ tẻ thì chẳng ai để ý đến cơ quyền. Người ta chỉ lo những cái chuyện lớn, người ta chỉ lo những cái chuyện tập thể mà thôi, chứ còn cá nhân thì chúng ta bị thiệt thòi là cái lẽ đương nhiên. Đây là cái cơ hội để chúng ta ngồi lại với nhau để mà chúng ta cùng xây dựng cái cộng đồng và làm cho cộng đồng của chúng ta không bị thiệt thòi, rồi có tiếng nói mạnh ảnh hưởng đến cái chính quyền của tụi anh Trọng Nghĩa.
Dạ, RFC xin thành thật cảm ơn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại New Orleans.
RFC Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người trong đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép.
Việt Nam dự trù xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân từ nay đến năm 2030.
Một nhà máy xe hơi Toyota tại Trung Quốc lại phải ngừng hoạt động do công nhân đình công.
Theo báo chí Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng biển thủ hàng chục triệu đô la tiền lương của công nhân Bắc Triều Tiên lao động tại châu Phi.
Tổng thống Belarus ra lệnh đóng tuyến trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.
Nghi can vụ khủng bố không thành tại New York nhận tội.
Washington triệu hồi tư lệnh lực lượng quốc tế tại Afghanistan do có thái độ xem thường Phó Tổng thống Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện, phe đối lập Thái Lan chỉ trích kế hoạch hòa giải dân tộc của Thủ tướng Abhisit.
Ngư dân Việt vùng Louisiana vẫn lo âu mặc dù tập đoàn BP dự trù 20 tỷ đô la bồi thường nạn thủy triều đen. RFI phỏng vấn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại thành phố New Orleans, Hoa Kỳ.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Việt Nam cố ngăn chặn lại sự bành trướng của Trung Quốc.
Điểm báo.
Việt Nam hôm nay được các báo chí Pháp chú ý đến nhiều. Trước hết là báo Le Monde. Hôm nay tờ báo có bài viết đáng chú ý đề cập đến mối quan hệ giữa hai người láng giềng Trung Quốc-Việt Nam với tựa đề Việt Nam cố cưỡng lại sự bành trướng của Trung Hoa. Đặc phái viên của Le Monde mở đầu bài báo bằng một nhận xét để đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Hà Nội lấy năm 2010 là năm hữu nghị Việt-Trung. Hàng ngày, báo chí ở đây vẫn cứ ca ngợi mối quan hệ về chất giữa hai nước. Còn người dân Việt Nam thì vẫn cảnh giác. Nghìn năm bị các vương triều Trung Hoa đô hộ vẫn còn lại những dấu vết không thể xóa được. Trung Quốc ngày nay vẫn bị nhìn nhận là nước lớn có mưu đồ bành trướng cần phải dè chừng. Bản thân chính quyền cũng bị phân hóa. Một số người còn yêu cầu đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Đại hội Đảng 11 dự tính diễn ra trong năm tới. Riêng về Việt Nam, Le Monde cho biết từ năm 2000, nước này đã bước vào giai đoạn thứ hai của công cuộc đổi mới. Trong số các nước ở khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là nước chống chọi tốt nhất với cuộc khủng hoảng vừa qua. Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2009 vẫn đạt 5,3%. Theo nhận xét của ông Martin Rama, trưởng bộ phận kinh tế của Ngân hàng Thế giới, thì Trung Quốc không phải là mô hình để tham khảo, Singapore mới là nơi để Hà Nội nhìn vào vì mô hình dân chủ có kiểm soát và hiệu quả kinh tế. Còn Trung Quốc, theo như tóm tắt của ông Alain Kani, Chủ tịch Văn phòng châu Âu tại Hà Nội, thì Trung Quốc vừa là người anh, vừa là kẻ thù chính trị duy nhất, nhưng đồng thời cũng là đối tác kinh tế chính của Việt Nam. Trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, tác giả bài báo cho biết, trong quan hệ trao đổi mậu dịch với Trung Quốc, cán cân thương mại của Việt Nam luôn bị thâm hụt. Con số của năm 2009 là 11 tỷ đô la, tức là chiếm tới 10% thu nhập nội địa của Việt Nam. Theo bài báo thì hai nước đang duy trì một mối quan hệ làm ăn đặc trưng của quan hệ giàu nghèo. Bắc Kinh xuất khẩu sang nước láng giềng của mình các loại máy, công cụ, xe hơi, xe máy hay phân bón. Còn Việt Nam thì chủ yếu lại đưa sang Trung Quốc các nguyên vật liệu thô như dầu mỏ, than đá hay cao su. Tuy vậy, Le Monde nhận thấy Việt Nam cũng có thế mạnh của mình, đó là hàng năm nước này thu hút khoảng 11 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng vẫn còn rất lớn. Hà Nội cho biết từ nay đến năm 2020, Việt Nam vẫn phải cần đến 160 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng. Đối với Trung Quốc, việc nhảy vào Việt Nam là một vấn đề tế nhị. Tờ báo đơn cử trường hợp vụ bô-xít đã gây lên một làn sóng phản đối dữ dội của tầng lớp trí thức khoa học, các blogger và cả giới quân sự. Tất cả đều lên án việc triển khai dự án mua xít ở Tây Nguyên với sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc sẽ gây tổn hại đến môi trường và an ninh quốc gia. Theo tác giả thì bây giờ nỗi bất bình đã tạm lắng nhưng có thể sẽ lại bùng lên khi tập đoàn Chinalco của Trung Quốc tham gia dự án. Theo nhận xét của Lâm Ông thì để tránh không bị lệ thuộc vào Bắc Kinh, Việt Nam đang mở ra nhiều hướng tấn công với ba đầu tàu của kinh tế Việt Nam, đó là công ty viễn thông Viettel, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV và hãng hàng không Việt Nam Airlines. Ngoài ra, từ hơn một năm nay, Việt Nam đã bắt đầu chinh phục sang các nước lân cận như Miến Điện, Lào và Campuchia, vốn là những vùng đất mà Trung Quốc cũng rất thèm muốn. Một đại diện thương mại của Pháp tại Việt Nam cho biết, trong vòng một năm, Viettel đã giành được 50% thị phần ở Campuchia. Về mặt quân sự, Việt Nam chọn cách xích lại gần với người đồng minh cũ là Nga. Cuối năm ngoái, Hà Nội đã ký với Moscow một hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 2 tỷ đô la. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nhìn thấy ở châu Phi những lợi ích không thể bỏ qua. Theo tác giả bài báo, có nhiều dấu hiệu đang cho thấy Việt Nam cố gắng cản trở tham vọng của Bắc Kinh trên lĩnh vực chiến lược cũng như kinh tế. Một bài báo khác liên quan đến Việt Nam được đăng trên tờ báo Công giáo, đó là bài Người Công giáo tại Hà Nội giữa sự đối kháng và ngoại giao. Nhân trong tuần này sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ làm việc giữa đại diện của Việt Nam và Tòa Thánh Vatican trong bối cảnh Tổng giám mục mới của Hà Nội vừa được bổ nhiệm. Mở đầu bài báo để nói lên tâm trạng của các giáo dân Hà Nội lúc này, Lạc Khoa trích dẫn lời than vãn của một giáo dân rằng, từ khi Hà Nội có Tổng giám mục mới là cha Nguyễn Văn Nhơn, nhiều thanh niên đã bỏ đi lễ nhà thờ. Ông khẳng định thêm, rõ ràng là chính quyền đã thành công trong việc phân hóa công giáo Việt Nam, không chỉ giữa tín đồ mà còn cả giữa các linh mục với giám mục. Lạc Khoa nhận thấy, người công giáo ở miền Bắc Việt Nam vẫn thường có thái độ phản kháng với chính quyền mạnh hơn so với công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở các tỉnh phía Nam khác. Tại thành phố Hà Nội trong hai năm qua có vẻ như mối quan hệ giữa nhà thờ và chính quyền đã đi đến rạn vỡ. Bài báo nhận thấy các cuộc tranh chấp tài sản đất đai của nhà thờ bị chính quyền tịch thu đã trở thành một chất xúc tác đôi khi còn là nguyên cớ của căng thẳng giữa công giáo và chính quyền. Để dẫn chứng, tác giả bài báo đã nhắc lại hai vụ điển hình, các giáo dân Hà Nội đấu tranh đòi lại đất tòa khâm sứ và vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà. Trong cả hai vụ trên, Tổng giám mục cũ của Hà Nội là Đức cha Ngô Quang Kiệt, là người đã can đảm phản kháng lại chính quyền. Tác giả trích dẫn lời của một con chiên cho rằng, lãnh đạo của đất nước này cứ nghĩ rằng nhà thờ công giáo là tay sai cho các thế lực nước ngoài, nhưng không đúng. Lý do chính đó là chính quyền cộng sản sợ người công giáo là vì sự tổ chức tốt của nhà thờ. Dù lý do thế nào thì cuộc khủng hoảng giữa giáo hội công giáo Việt Nam và chính quyền đã lên đến đỉnh điểm cần phải có một lối thoát. Đầu tháng 5, Vatican bổ nhiệm linh mục Nguyễn Văn Nhơn, trước là giám mục giáo phận Đà Lạt, về làm tổng giám mục phó của Hà Nội, và đến ngày 13 tháng 5, cha Nguyễn Văn Nhơn chính thức trở thành tổng giám mục Hà Nội. Liệu việc thay tổng giám mục này có dàn xếp được sự căng thẳng giữa công giáo và chính quyền hay không? Cha Nguyễn Văn Khải của giáo xứ Thái Hà cho rằng là không, vì nếu người ta thỏa hiệp với cộng sản để nhận một mẩu bánh thì họ càng áp bức chúng tôi hơn. Cha Khải còn cam đoan tòa thánh La Mã bổ nhiệm tổng giám mục mới là do sức ép của chính phủ. Người công giáo không hiểu có phải Roma đang muốn đối thoại với chính phủ Việt Nam để dẹp căng thẳng, thoát ra khỏi tình hình đang trở nên rối tung này không? Để kết luận bài báo viết, lúc này ở Hà Nội các giáo dân công giáo chỉ còn kỳ vọng vào thái độ của vị chủ chăn mới của họ là tân tổng giám mục. Một bài viết khác trên báo Le Monde có hàng tựa chắc hẳn sẽ thu hút độc giả ngay, đó là khi Trung Quốc sản nghiệp. Theo Le Monde thì mức tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đang tiềm ẩn một thực tế có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, đó là việc chính quyền địa phương vay nợ để đầu tư vô độ vào những dự án khổng lồ. Tác giả đưa độc giả về khu vực ngoại ô cách thành phố Thượng Hải hơn chục km. Tại đây người ta đang chuẩn bị xây lên một khu với tên gọi Thị trấn Thương mại Tây Thượng Hải, một dự án đô thị hóa với những công trình tổng hợp khổng lồ của chính quyền địa phương. Nhưng tất cả đều phải vay nợ nhà nước. Các dự án như vậy hiện nay đang mọc lên như nấm ở Trung Quốc. Theo Lâm Mông, trích dẫn lại báo South China Morning Post tại Hồng Kông cho biết, ở Trung Quốc có chuyện là các chính quyền địa phương đi vay nợ để bảo đảm mức tăng trưởng của mình vẫn duy trì hai con số. Hệ thống Trung Quốc vận hành theo cơ chế thưởng cho tăng trưởng, vì thế mà các địa phương cạnh tranh nhau để tạo ra cơ sở hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư. Một hình thức bán đất, theo một chuyên gia kinh tế, tại Thượng Hải thì có những địa phương 50% ngân sách bắt nguồn từ việc bán đất đai, và người ta làm mọi cách để đẩy giá đất lên cao. Để có cơ sở hạ tầng thì phải đi vay, và nhà nước đã phải ra tay cứu vớt một số địa phương nợ nần chồng chất không có khả năng thanh toán. Theo các nhà phân tích thì dù Trung Quốc vẫn có đủ nguồn dự trữ, và đặc biệt họ tự quy định luật chơi của mình, nhưng dù gì, đây vẫn là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho những con số tăng trưởng nhanh của Trung Quốc. Phần tiếp theo của chương trình là tạp chí kinh tế. Với đề tài theo tổ chức OECD, các nước đang phát triển có khả năng qua mặt các nước giàu trong 20 năm sắp tới. AFP phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California.
Tạp chí kinh tế.
Tuần qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt theo tiếng Pháp là OECD, đã công bố một bản báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới mang tựa đề Diễn ảnh phát triển toàn cầu, sự chuyển dịch của nền thịnh vượng. Theo ghi nhận của OECD, thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong trật tự kinh tế toàn cầu, với phần đóng góp ngày càng lớn của các nước đang phát triển, mà các nhà kinh tế xem là đầu tàu hiện đang kéo kinh tế thế giới đi lên. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI đưa ra vào tháng 4, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010 sẽ đạt tỷ lệ bình quân 4,2%. Tính riêng từng khu vực, thì tại vùng châu Âu sử dụng đồng euro, tăng trưởng chỉ là 1%. Hoa Kỳ khá hơn một chút, với 3,1%. Trong lúc đó, thì châu Á đạt 8,7%, với đầu tàu là Trung Quốc, có tỷ lệ tăng trưởng 10%. Ấn Độ không kém, với 8,8%. Brazil, một quốc gia đang vươn lên khác, cũng đạt 5,5%. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng tại các nước đang vươn lên này sẽ là động cơ giúp các quốc gia giàu có vượt dậy nền kinh tế của mình. Quả là một sự đổi vai. Tổ chức OECD tỏ ra rất lạc quan về triển vọng sắp tới của các quốc gia đang phát triển và đang vươn lên, thường được gọi chung là phương Nam. Khối nước này không chỉ bắt kịp các quốc gia đã phát triển, mà vào năm 2030, tức là trong 20 năm tới đây, còn sẽ vượt qua các nước phương Bắc và chiếm một tỷ trọng đến gần 60% sản lượng toàn cầu. Trong lúc mà toàn bộ số hơn 30 quốc gia thành viên giàu có của tổ chức OECD vào thời điểm đó chỉ còn chiếm được hơn 40%. Tỷ lệ kể trên đã đảo ngược hoàn toàn so với cách đây 10 năm, khi các quốc gia giàu có còn chiếm 60% tổng sản lượng toàn cầu. Đà suy giảm của khối nước phương Bắc tuy nhiên đã khởi sự, và đến năm 2010, tỷ trọng của các quốc gia công nghiệp phát triển đã tụt xuống còn 51%. Trong trật tự thế giới mới do OECD phát họa, trao đổi giữa các nước phương Nam với nhau sẽ gia tăng và trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong thập niên tới đây. Về mức sống người dân, theo bản báo cáo, thì hiện nay một số quốc gia đang phát triển cũng đã bắt kịp mức sống các quốc gia giàu. Tuy nhiên, OECD cũng gợi lên một số điểm đen trong viễn ảnh lạc quan của mình. Đó là sự chênh lệch phát triển giữa các quốc gia phương Nam với nhau, và nhất là khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng sâu thêm trong từng nước. Trong tình hình đó, OECD khuyến cáo các nước phương Nam là nên nhanh chóng thực hiện các chính sách xã hội để giảm bớt các khó khăn nảy sinh. Vấn đề đặt ra là viễn ảnh mà tổ chức OECD phát họa có thực sự sẽ hoàn toàn tốt đẹp như thế hay không? Trả lời phỏng vấn RFI sau đây, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại California tỏ ra thận trọng và nêu một số yếu tố mà các quốc gia phương Nam còn thiếu và có thể ngăn cản bước tiến của các nước này. Trong đó có cả những vấn đề phi kinh tế như trí tuệ và dân chủ. Dạ, xin kính chào anh Nghĩa. Dạ, thưa anh, hôm thứ Sáu vừa qua, tổ chức gọi là Hợp tác và Phát triển OECD đã công bố phúc trình về viễn ảnh phát triển toàn cầu, với một nội dung tập trung vào những thay đổi lớn về sự giàu có trên thế giới trong vòng 20 năm tới. Dạ, thưa anh, xưa nay thì người ta vẫn nói đến một ranh giới Nam Bắc của sự phát triển, có nghĩa là các nước ở phương Bắc công nghiệp hóa trước trở nên giàu có hơn so sánh với các nước ở phương Nam. Nhưng mà theo dự báo của OECD hiện nay, thì người ta đang thấy một cái trật tự mới của kinh tế thế giới, với các nước phương Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn. Và cụ thể, thì các nước này 20 năm tới sẽ vượt qua các nước công nghiệp hóa hiện nay, và sẽ giao dịch buôn bán với nhau nhiều hơn, nên sẽ làm chủ một cái tài sản lớn hơn. Nhất là cái thị trường tiêu thụ to lớn của họ có khả năng đẩy cái lượng giao dịch với các nước phát triển mạnh hơn và có thể giúp các nước này thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Anh nghĩ sao về những kết luận trên ạ?
Thưa, tức là người ta căn cứ trên những cái thành quả kinh tế trong 20 năm vừa qua đó, tức là từ đầu thập niên 90 cho đến cuối năm 2008 vừa rồi, để đưa ra một cái dự phóng cho tương lai, thì căn cứ trên những cái kết quả của 20 năm qua thì người ta có thấy rằng là các nước gọi là đang phát triển, có cái tốc độ tăng trưởng cao hơn, có cái sản lượng công nghiệp hóa cao hơn và họ còn mua bán giao dịch với nhau nhiều hơn. Thành ra cái mức sống của dân cư ở tại nơi đó cũng đã có cải thiện, cụ thể là có cỡ chừng 500 triệu người thuộc loại bần cùng, tức là bình quân lợi tức có $1 một ngày chẳng hạn, thì đó, họ đã ra khỏi cái sự nghèo khổ đó. Mà đa số thành phần đó nó 500 triệu người đó ở tại Trung Quốc. Thế và vì cái lợi tức gia tăng của các nước đó mà người ta tin rằng là người ta cũng mong rằng là cái khả năng tiêu thụ cao hơn của các cái nước đang phát triển đó có thể giúp cho các cái nước giàu có đang bị đình trệ kinh tế sẽ có được cái thị trường xuất cảng nhiều hơn. Và như vậy, vì cái thị trường tiêu thụ nội địa của các nước đang phát triển có thể sẽ còn gia tăng theo cái mức lợi tức dân cư của họ, mà họ nghĩ rằng là có thể thế giới đó đang có một cái sự xoay chuyển lớn. Tức là trước đây thì các nước công nghiệp hóa thường thường là nhập cảng nhiều, tiết kiệm ít và tăng trưởng thấp. Và trong khi đó thì các cái nước nghèo thì là họ cố họ ra sức xuất cảng nhiều và họ có cái tốc độ tăng trưởng cao hơn. Bây giờ thì có thể rằng là nó sẽ đưa đến một cái tình trạng gọi là tái quân bình lại cái luồng giao dịch giữa các nước với nhau, và các cái nước nghèo có thể sẽ mua hàng của các nước giàu nhiều hơn, mà nhờ đó mới có thể kéo các cái nước Âu Mỹ và kể cả Nhật Bản đã ra khỏi cái tình trạng đình trệ vừa rồi. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mặt mà gọi là tích cực, và bản thân tôi thì cho là quá lạc quan của những cái nhận định đó.
Dạ thưa Vinh, nhưng mà tại sao anh cho là quá lạc quan ạ?
Tôi có thể tôi sẽ làm thính giả giật mình nếu mà nói rằng chúng ta đang chứng kiến một cái hài kịch có cái nhiều cảnh và nhiều màn của kinh tế thế giới. Thứ nhất là mình nói về tác giả của các cái dự báo này, một kinh tế gia mà đã mất hồi tháng 3 vừa rồi ở trong cái tổ chức hợp tác và phát triển, gọi tắt là OCDE theo tiếng Pháp đó. Thì chủ yếu cái tổ chức này chỉ là một cái trung tâm nghiên cứu về kinh tế và được hình thành từ sau Thế chiến II bởi các nước kỹ nghệ hóa thuộc Bắc Bán Cầu và đa số ở tại Âu Châu. Thế thì mình nhìn vào trong 34 cái hội viên hiện hành của cái tổ chức này đó thì có hơn 2 tá là các cái nước Âu Châu. Và trong các nước Âu Châu ấy thì chừng 10 quốc gia đang gặp rất nhiều vấn đề kinh tế có khi bị nguy cơ khủng hoảng. Và tôi nghĩ rằng là OCDE cũng đã không tuyên báo được cái mức độ trầm trọng của cái vụ khủng hoảng đó ở ngay tại sân nhà của họ là ở tại Âu Châu. Nếu mà chúng ta đọc lại các cái báo cáo của tổ chức này về cái nạn tổng suy trầm vừa qua. Và cũng vì vậy thì tôi nghĩ rằng là họ dễ chột dạ về cái sự suy sụp của chính họ và dự báo một cái chu kỳ thịnh vượng của các nước mới phát triển trong vòng 20 năm tới đó. Trong đó thì chúng ta cần phải phân biệt, và cái điều này là nó làm cho cái báo cáo thực sự ra là nó khó đọc, tại vì họ không phân biệt ra. Trong đó có các nước tôi gọi là tân hưng, tức là những nước mà mới nổi đã bắt đầu kỹ nghệ hóa. Tôi lấy thí dụ như là trước đây đây chúng ta đã nhìn thấy trường hợp của Đài Loan hay Đại Hàn chẳng hạn, mà sau này đó thì là các nước giống như là Ấn Độ, Brazil và Mỹ Tây Cơ, thí dụ như vậy. Và các nước mới bắt đầu chập chững bước vào cái giai đoạn phát triển. Thực sự ra thì nếu mà mình nhớ lại thì cái hiện tượng này nó cũng giống như cái sự lạc quan của các cái định chế quốc tế 10 năm về trước khi họ nói về phép lạ kinh tế ở Đông Á, ngay trước khi Đông Á bị khủng hoảng vào thời 1997-98. Thì cái nhận xét của tôi đó, trả lời cái câu hỏi là tại sao tôi có vẻ bi quan như vậy, tôi có vẻ dè dặt hơn đó. Tôi nghĩ rằng là họ nhìn vào cái kính chiếu hậu, tức là họ dựa vào cái dữ kiện kinh tế của quá khứ như là tốc độ tăng trưởng, sản lượng công nghiệp, khối lượng giao dịch ngoại thương, rồi để từ đó vạch ra một cái đường tuyến cho tương lai trước mắt. Rồi họ kết luận rằng thế giới đang bước qua một cái trật tự mới với sức nặng của các nước đang phát triển. Nếu mà bây giờ hỏi rằng là tại sao mà họ đã có một cái tốc độ tăng trưởng rất cao và trong một cái giai đoạn mà tương đối nó cũng khá dài, thì tôi thấy rằng là các nước đi sau nói chung đều đã học được kinh nghiệm của các nước đi trước, cho nên họ có thể đốt giai đoạn, và khi mà bắt đầu bước vào một cái chu kỳ phát triển thì nước nào cũng vậy hết, thường đạt một cái tốc độ tăng trưởng cao. Cái điều đó nó có thể nó đưa đến một số những cái thay đổi như là các bản báo cáo đã trình bày. Sau đó thì họ cũng lại chậm nhịp phát triển khi mà bước vào cái giai đoạn trưởng thành như các nước đi trước. Và tuy nhiên thì khác với lại các cái nước kỹ nghệ hóa đi trước, đã trước tiên dân chủ hóa và có ý thức xã hội cao độ trong nội bộ của họ đó, thì các nước đi sau là không được như vậy và rất nhiều nước đi sau là không có được như vậy. May mà phúc trình của Australia thì có cảnh báo điều ấy khi nhấn mạnh tới cái sự bất công tiềm ẩn trong cái đà tăng trưởng, sự bất công xã hội hay là những cái khoảng cách dị biệt về lợi tức của người dân ở trong các khối đó.
Dạ thưa vâng, nhưng mà thưa anh, báo cáo của tổ chức OECD cũng nói đến một cái số thành tích của các nước phương Nam như vấn đề xóa đói giảm nghèo, hay là một số nước có một cái lượng dự trữ ngoại tệ lớn hơn là các nước giàu có như Nhật Bản hay là Hoa Kỳ mà đang mắc nợ, thì cái đó có phải là một cái tiềm lực mà mình có thể tin vào hay không ạ?
Dạ thưa, cái báo cáo của OECD tập trung vào cái thời khoảng là 20 năm vừa qua đó, là từ năm 90 cho đến khi thế giới bị tổng suy trầm năm 2008. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sự thật trong tương lai nó sẽ không có lạc quan như vậy vì nhiều cái lý do. Thứ nhất đó, chính là cái nguyên lý kinh tế tự do và chính trị dân chủ của các cái xứ kỹ nghệ hóa đó, chủ yếu là Âu Mỹ và Nhật Bản đó, đã lấy chớn phát triển cho các nước nghèo trong 60 năm vừa qua, tức là sau Thế chiến II đó. Nhờ vậy mà dân số của các nước nghèo đã tăng mạnh và tương đối đó họ có kiến năng cao hơn cái thế hệ trước. Trong khi ấy thì các nước công nghiệp hóa, mà ngoại lệ là trường hợp Hoa Kỳ nhờ chính sách di dân gọi là tương đối cởi mở của họ đó, thì lại thấy dân số co cụm dần, trường hợp của Âu Châu, của Nhật Bản và nhiều quốc gia khác mà gọi là đã giàu có đó, tức là họ bị hiện tượng gọi là lão hóa đó, và cái điều đó nó có ảnh hưởng đến năng suất. Thế rồi nhờ đầu tư nhiều hơn và có dân số đông hơn đó, cụ thể là khoảng 1,5 tỷ người đã đi vào thị trường lao động trong cái khoảng thời gian vừa qua, thì các nước nghèo đã có thể đạt được một cái tốc độ tăng trưởng cao hơn trong mấy chục năm liền. Nhưng mà khi họ bớt nghèo đi đó, đã gia tăng dân số ấy đó cũng sẽ giảm. Là cái chuyện mà chúng ta đã thấy tại Đông Á và bắt đầu thấy tại Trung Quốc. Và cái đà tăng trưởng của họ đó trong tương lai nó cũng sẽ như vậy thôi. Thứ hai đó là mình nói đến cái tài sản hay là cụ thể là dự trữ ngoại tệ đó là lên đến vào khoảng chừng 4,200 tỷ đô la đó. Thì chúng ta cũng không nên quên một cái loại tài sản vô hình mà lại là then chốt cho phát triển và năng suất đó. Đó là kiến năng, tức là kiến thức và các khả năng đó. Các xứ tân hưng hay là đang phát triển đó đã có thể nắm giữ số lượng dự trữ ngoại tệ gọi là rất lớn như vậy đó. Nhưng mà họ làm chủ được bao nhiêu những cái bằng sáng chế trên thế giới? Mình lấy một cái thí dụ như vậy đó. Chẳng hạn như so với Hoa Kỳ và Nhật Bản, Đức và thậm chí cả Nam Hàn đó, ở trong cái thành phần mà gọi là thành viên của OECD đó, thì cái dự trữ về trí tuệ của các cái nước gọi là đang phát triển bây giờ đó thực sự ra nó không có đáng kể. Và nếu mà họ không đầu tư vào giáo dục và đào tạo để nâng cấp về cái trình độ sản xuất đó, thì các nước này đó thực tế là chỉ sao chép lại sáng kiến của các nước phương Bắc và bán hàng cho nhau với cái giá trị gia tăng thật ra cũng không có cao. Mình cũng nên nhìn lại rằng thế giới có thể bị mê hoặc bởi các cái doanh nghiệp Ấn Độ hoặc là Trung Quốc đã đầu tư vào nước khác, kể cả vào thị trường Âu Mỹ nào mua hãng xe hơi xứ này hay là mua công ty điện toán của xứ kia. Nhưng mà nếu mà tương lai của các nước tân hưng này đó, các nước đang phát triển này đó quả là sáng láng như vậy đó, thì tại sao họ không đầu tư vào khu vực nội địa lạc hậu của họ đó để nâng mức sống và phẩm chất của đời sống của cả tỷ dân của họ. Và tôi nghĩ rằng là nó còn có một yếu tố bi quan khác mà mình cần chú ý, đó là những cái dị biệt quá lớn về lợi tức, về nhận thức và về quyền lợi của các nước tân hưng hay là đang phát triển với nhau. Ngay bên trong nhiều quốc gia đó mà có dân số và diện tích rất lớn đó, thì trường hợp như là Trung Quốc, kể cả Ấn Độ đó, người ta đã thấy ra những cái dị biệt này. Và ngược với sự lạc quan của nhiều người thì tôi trộm nghĩ rằng các nước càng buôn bán giao dịch với nhau nhiều đó, thì những cái cơ hội tranh chấp về quyền lợi càng dễ xảy ra. Đó là kinh nghiệm của Âu Châu vào đầu thế kỷ 20 trước đây. Cũng do cái kinh nghiệm đắt đỏ ấy đó mà Âu Châu trở thành dân chủ và hiếu hòa hơn ngay trong cái trường cạnh tranh kinh tế với nhau. Và các nước đang phát triển thì chưa tiến đến cái giai đoạn đó và mâu thuẫn của họ với nhau vẫn có thể xảy ra và càng dễ xảy ra trong lĩnh vực kinh tế, về những cái chuyển dịch của sự giàu có. Và tôi nghĩ rằng bất ổn đó có thể làm gãy cái đường tuyến lạc quan của tổ chức OECD. Chỉ nhắc lại rằng sau cái Thế chiến thứ nhất đó, vào năm 1920 chẳng hạn này, không một ai ở Âu Châu có thể tin rằng Âu Châu sẽ lại gặp đại chiến trong vòng có 20 năm sắp tới thôi.
Dạ thưa vâng, nhưng mà trong cái viễn ảnh mà anh thấy là không tất nhiên tốt đẹp như vậy, thì một xứ đang phát triển như Việt Nam thì cần chuẩn bị những gì để tránh khỏi cái kịch bản bi quan mà anh vừa nêu lên ạ?
Tôi có nghĩ một cái mỉa mai rất lớn mà cũng lại có ý nghĩa, đó là cùng một lúc khi cơ quan OECD đưa ra những cái viễn ảnh màu hồng cho các nước đang phát triển đó, thì Việt Nam lại chụp một cái bức màn đen lên kiến thức quốc gia khi mà Hà Nội đó là cho tăng cường kiểm soát mạng lưới điện toán. Mối lo của lãnh đạo của cái xứ này đó là tự do thông tin và dân chủ chính trị. trong khi chính hai cái yếu tố ấy đó nó mới đảm bảo cho cái hy vọng phát triển bền vững và ổn định trong lâu dài. Nếu mà chỉ nhìn vào cái con số tăng trưởng biểu kiến của 10 năm qua đó mà cứ cho rằng 10 năm tới đó thì lợi tức đồng niên của người dân ở tại Việt Nam lại tăng gấp đôi, người ta chưa thực sự được thấy ra rằng là chưa thực sự Việt Nam chưa làm chủ được tương lai. Và khi hữu sự đó thì tôi nghĩ rằng là cũng không nên đổ vạ cho một cái trung tâm nghiên cứu đã đưa ra một cái bức tranh gọi là màu hồng như vậy.
Dạ, RFI xin thật sự cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn với nội dung các chất chiết xuất từ cây stevia sắp được phép dùng trong phụ gia thực phẩm tại châu Âu.
Cuộc sống muôn màu.
Tại Pháp và châu Âu, hiện tại có một loài cỏ gây tranh cãi, tên gọi là stevia. Các chế phẩm của loại cây cỏ này rất ngọt, có tác dụng thay thế được đường, nhưng nhiều người cho rằng tính an toàn của nó chưa được kiểm chứng, trong khi nhiều người khác khẳng định stevia có rất nhiều tác dụng chữa bệnh. Tại châu Âu, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu đưa ra kết luận. Theo đó, liều dùng an toàn của các chất ngọt chiết xuất từ cây stevia là 4mg trên 1kg trọng lượng cơ thể. Trên thị trường Pháp, giá cỏ ngọt khá cao, khoảng 10-15 euro cho 50g bột tinh chất. Tuy nhiên, có dự đoán cho rằng, chỉ trong vòng 5 năm tới, stevia cỏ ngọt sẽ có thể chiếm được từ 20-25% thị phần của đường thực phẩm. Trước đó, tháng 8 năm 2008, một ủy ban hỗn hợp của Tổ chức Lương thực và Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố kết luận khoa học về tính vô hại của các chất gây ngọt, bao gồm ribodioxid A và các chất ngọt khác chiết xuất từ cây stevia. Các chất này không chứa các yếu tố gây ung thư, không làm hại gen, không có ảnh hưởng đến hệ sinh sản hay tăng trưởng của người. Tiếp đó, vào tháng 11 năm 2009, Cơ quan An toàn Thực phẩm của Pháp đã cho phép sử dụng ribodioxid A như một thành phần thực phẩm. Một quy định khác vào đầu tháng 1 năm 2010 của chính phủ Pháp tiếp tục cho phép sử dụng ribodioxid A với hàm lượng cao hơn. Quy định này có giá trị trong 2 năm trong khi chờ đợi quyết định của các cơ quan châu Âu có thẩm quyền. Ngay lập tức tại Bretagne tháng 2 vừa qua, công ty Far West đã đưa vào thị trường sản phẩm nước giải khát Praise Cola với đường làm từ stevia. Tuy nhiên, việc sử dụng lá cây stevia để cho vào các đồ uống vẫn bị cấm tại Pháp. Tại Hoa Kỳ và châu Âu, việc sử dụng cây stevia đã bị cấm trong một thời gian dài. Hơn 10 năm trước, vì không đủ các dữ kiện chứng minh tính vô hại của chúng, Ủy ban châu Âu đã từ chối cho phép sử dụng cây và lá cỏ ngọt sấy khô để chế biến thức ăn và làm phụ gia thực phẩm. Kể từ đó, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. Vậy cỏ ngọt là gì và tính năng của nó ra sao? Stevia hay cỏ ngọt là một cây cỏ thân mảnh khi nhấm thấy có vị ngọt rất đậm. Cây này có nguồn gốc từ Paraguay và các vùng núi Tây Nam của lục địa Mỹ Latin. Từ cỏ ngọt, thoạt tiên người ta chiết xuất ra chất stevioxid, một loại đường thiên nhiên không có nitơ, với hàm lượng 3-10% trong lá khô, độ ngọt gấp 150-300 lần đường ăn. Stevioxid có khả năng bền vững với nhiệt độ và axit nên nó không bị biến chất và không bị lên men trong dạ dày. Từ cỏ ngọt, người ta có thể chiết xuất ra được ribodioxid A, còn ngọt hơn cả stevioxid và nhiều chất khác. Nếu như ở châu Âu, cỏ ngọt mới chỉ được công nhận trong công nghiệp thực phẩm, thì tại Việt Nam, qua kinh nghiệm sử dụng, người ta nhận thấy cỏ ngọt vì có khả năng làm giảm nhu cầu chất đường và chất bột của người bệnh và cung cấp năng lượng cho cơ thể ở mức thấp, không gây tác dụng phụ và không độc hại. Do đó, các lương y khuyên những người mắc bệnh tiểu đường, béo phì, tăng cholesterol trong máu và người cao tuổi nên dùng cỏ ngọt hoặc stevioxid thay thế các loại đường từ mía và củ cải. Hiện nay tại Việt Nam, cỏ ngọt đang được sử dụng dưới dạng độc vị, thân lá phơi khô, cắt nhỏ, hãm uống hàng ngày. Đường stevioxid chiết xuất từ cỏ ngọt được dùng như chất phụ gia cho việc bào chế và sản xuất các loại trà thuốc như trà sâm quy, trà artichoke, trà camomilla. Tuy nhiên, ngoài công dụng tích cực, có nơi người ta khuyên không nên dùng cỏ ngọt cho người gầy ốm, suy nhược vì nó phân hủy chất bột làm cho người ta càng gầy ốm, suy nhược thêm. Cũng như tất cả các loại thuốc nói chung, dùng cỏ ngọt với mục tiêu chữa bệnh cần phải được bác sĩ hay lương y kê đơn.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 của chương trình mời quý vị đón nghe các nội dung sau đây, điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm. Các sản diễn văn nghệ hải ngoại vắng khách vì cúp bóng đá thế giới. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin dừng tại đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.